Hành trình của những ước mơ. Nhà tôi rất nghèo, là ở nông thôn nên tôi không có điều kiện học hành nhiều. Mặc dù rất muốn vào đại học, nhưng tôi đành phải ngậm ngùi nói lời chia tay với trường lớp, thầy cô và bè bạn. Rồi tôi lập gia đình và cùng chồng chuyển lên thành phố sống để con cái chúng tôi sau này có đủ điều kiện học hành. Ngày ngày tôi ở nhà, an phận với công việc nội trợ. Sau mỗi buổi đi làm về, chồng tôi lại giúp đỡ tôi những việc vặt trong gia đình. Cả các con tôi cũng thế. Gia đình tôi thực sự là một mái ấm hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã ưu ái đối với tôi. Một ngày khi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa cơm chiều, chồng tôi vẫn chưa về. Ba mẹ con ngồi ở nhà đợi với tâm trạng bất an, thấp thỏm. Chưa bao giờ anh ấy về muộn mà không gọi điện báo trước cho cả nhà hay. Linh cảm trong tôi mách bảo anh ấy gặp chuyện chẳng lành. Tôi thầm mong là mình đã lo quá xa. Đột nhiên chuông điện thoại trên bàn reo lên, tim tôi như muốn nhảy thoát ra ngoài. Còn cái Út chộp tới nghe máy. Mẹ ơi, giọng này không phải của ba. Có chú nào tìm mẹ này? Alo. Câu đầu tiên bên kia dây nói đã làm đất dưới chân tôi quay cuồng. Chồng tôi mất. Nếu không vì con, có lẽ tôi đã đi theo anh ấy. Khắp nhà, nhìn đâu tôi cũng thấy hình bóng của anh. Tôi không làm được việc gì ra hồn cả. Dù đã một năm sau đó, sự mất mát quá lớn. Sau một thời gian dài đắm mình trong nỗi đau, cuối cùng tôi cũng thông suốt. Thay vì cứ mãi giam mình trong bốn bức tường và than khóc cho những mất mát đã qua, tôi quyết định chiếc tiếp ước mơ còn dang dở là thi vào đại học. Đó là một quyết định khó khăn nhất mà tôi đã làm được trong đời mình. Các con tôi giờ đã lớn cả rồi. Đứa lớn nhất đã tốt nghiệp đại học và đứa nhỏ nhất cũng đã học đến lớp 12. Vì vậy tôi cũng không vướng bận gì nhiều. Tôi tin chúng sẽ ủng hộ tôi. Trong môi trường đại học, tôi không quá xem trọng sự cách biệt về tuổi tác giữa mình và các sinh viên khác nên tôi cảm thấy khá thoải mái. Được hòa nhập vào môi trường năng động như thế, nỗi đau trong tôi cũng dần nguôi ngoai. Ngoài việc giúp tôi hòa nhập với các hoạt động xã hội, những người bạn trẻ ấy còn giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học. Không chỉ thế, tôi còn nhận được sự quan tâm đáng kể từ nhiều giảng viên của trường. Ở nhà, các con tôi cũng hỗ trợ rất nhiều. Vì vậy, cuộc sống không còn là gánh nặng đối với tôi. Tôi nhận ra rằng, mình có thể học hỏi được rất nhiều điều từ cuộc sống bên ngoài, thay vì cứ mãi một mình gặm nhấm nỗi đau. Ở trường đại học, tôi đã được gặp gỡ những con người tuyệt vời và họ đã nhiệt tình giúp tôi tìm lại được ý nghĩa và niềm vui cuộc sống. Họ cho tôi cảm giác như mình vừa được sinh ra một lần nữa. Cuối cùng, giấc mơ của tôi đã được thỏa nguyện dù có hơi muộn màng. Với cái tuổi 68, có lẽ tôi là cử nhân lớn tuổi nhất trường. Đôi khi ngẫm lại những giai đoạn cuộc đời mình đã trải qua, tôi thực sự thấy khâm phục bản thân. Bởi chính tôi cũng không thể ngờ mình có thể làm được như vậy. Lúc chồng tôi còn sống, chưa một lần tôi có ý nghĩ mình sẽ bước chân vào đại học. Sau khi anh ấy mất, tôi lại càng không nghĩ mình sẽ lại học tiếp. Nhưng thực tế là tôi đã hoàn thành ước mơ ở cái tuổi mà hầu hết nhiều người đã an dưỡng tuổi già bên con cháu. Đôi khi tôi quên mất vấn đề tuổi tác của mình, say sưa trao đổi, tranh luận với các sinh viên trong nhóm về một đề tài thú vị nào đó trong buổi thảo luận. Tôi chia sẻ với họ kinh nghiệm sống. Ngược lại, họ giúp tôi thêm yêu đời và mới mẻ trong từng suy nghĩ. Cuộc sống của tôi luôn đầy ắp niềm vui. Anh, một sinh viên khá lém lỉnh trong lớp, thường hay choàng tay qua eo tôi thì thầm. Cô Mildred này, có bí quyết gì làm cho cô lúc nào cũng đầy dễ tự tin và năng động vậy? Tôi bật cười và đôi khi cũng chẳng cần trả lời. Vì anh thích kẹo tôi thế thôi, chứ cô bé vẫn biết rằng đó là nhờ tôi đã vượt qua được chính mình, luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan. Và điều quan trọng nhất là tôi đã học được cách sống tự tin.